SBS Việt ngữ.
Tiếp tục chương trình là một mỗi ngày một chuyện. Thưa quý thính giả, trong một mỗi ngày một chuyện tối thứ hai vừa qua, chúng tôi đã trình bày những sự kiện gần đây cho thấy việc hệ thống đường cao tốc nối liền hai miền Bắc và Nam Việt Nam có thể được giao cho tập đoàn Trung Quốc xây dựng đã khiến rất nhiều người dân trong nước và trên mạng phẫn nộ và quyết liệt chống đối, bởi vì họ cho rằng một đường quốc lộ huyết mạch của quốc gia xuyên suốt từ Nam chí Bắc và là cột sống của đất nước như vậy, rồi lại có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng như vậy, thì chính phủ không được giao cho Trung Quốc, một nước láng giềng mà họ cho rằng bao đời nay vẫn luôn lăm le xâm chiếm Việt Nam và đang có quá nhiều công trình xây dựng trì trệ hoặc là hư hại, dù là những công trình này chưa hoạt động mà Việt Nam vẫn còn đang gánh chịu hiện nay. Và khi nói về việc Trung Quốc muốn xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, thì chúng ta không thể không nói tới những sự kiện dồn dập trong thời gian gần đây. Tuy những sự kiện này có vẻ không liên quan đến nhau, thế nhưng nếu chúng ta ghép những mảnh sự kiện rời rạc này lại đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng có được một bức tranh toàn cảnh mà ai cũng có thể chỉ ra được tác giả của nó. Cho nên trong tiết mục Mỗi Ngày Một Chuyện tối nay, Mai Hoa và Thanh Vi sẽ điểm lại một số những mảnh ghép này, sẽ điểm lại một số những mảnh hình này và mời quý vị cùng chơi trò ghép hình nhé. Đầu tiên là những mảnh ghép liên quan đến dự án đường cao tốc Bắc Nam như chúng tôi đã trình bày. Đó là dự án đường cao tốc Bắc Nam ở phía đông Việt Nam dài 654 cây số với tổng vốn đầu tư khoảng 118,7 ngàn tỷ đồng, đi qua 13 tỉnh gồm Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long, tức là các tỉnh phía đông Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải thông báo chậm nhất là cuối tháng 6 năm nay, dự án này phải được khởi công và khả năng dự án được giao cho một tập đoàn Trung Quốc là cao vì đã có đề nghị của tập đoàn Trung Quốc về việc xây dựng tuyến đường này, cũng như là có cái buổi Việt Nam tham vấn tập đoàn Trung Quốc trong thời gian gần đây. Như vậy, đây là mảnh thứ nhất. Thế còn mảnh thứ hai thì như thế nào, thưa chị Mai Hoa?
Vâng, thưa cảm ơn chị Thanh Vi. Mảnh thứ hai thì nằm ở phía cuối con đường cao tốc Bắc Nam, cũng tuyến phía đông như chị nói, thì một mảnh ghép khác đã hình thành. Báo Mạng Dân Trí vào hôm 22 tháng 3, 2019, thì cho biết rằng vào ngày 21 tháng 3, tức là một ngày trước đó, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã phát lệnh động thổ làm đường cao tốc 200 cây số trị giá 2 tỷ đô la do Trung Quốc đầu tư và thi công nối thủ đô Phnom Penh với Sihanoukville. Hun Sen cũng cho biết rằng tiếp theo sẽ làm đường cao tốc từ Phnom Penh tới cửa khẩu Mộc Bài Việt Nam. Thì mảnh ghép cuối của con đường Bắc Nam này đã được hình thành ở bên kia và chỉ chờ nó ráp lại với nhau thôi, chị Thanh Phi.
Vâng, rồi mảnh thứ ba thưa quý vị. 4 tỉnh biên giới phía Bắc gồm Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Nam đã ký 7 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc. Tờ Dân Trí hôm 22 tháng 3 cho biết 7 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc bao gồm rất là nhiều vấn đề, trong đó có việc thiết lập gặp gỡ trao đổi định kỳ giữa bí thư 4 tỉnh ở phía Việt Nam cũng như là thành ủy Sùng Tả ở tỉnh Quảng Tây, rồi có thỏa thuận về khai thông biên giới với tên gọi là lối mở giữa khu vực chợ biên giới Lũng Làng, Lộng Bình tại khu vực mốc 504 biên giới Việt, rồi cũng có thỏa thuận mở rộng cửa nhập cảnh Trà Lĩnh, Long Bang đến khu vực đường mòn thông biên giới giữa hai nước ở tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây, và cũng có thỏa thuận nâng cấp cửa này lên thành cửa nhập cảnh quốc tế nữa. Thì chúng ta thấy với cái việc mà ký kết 7 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc ở 4 tỉnh biên giới Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh này, thì rõ ràng là mối quan hệ giữa hai nước lại được thắt chặt hơn.
Dạ vâng, thì trước đó 3 ngày báo chí trong nước cũng đưa tin là đã thông quan cầu Bắc Luân 1 nối giữa Việt Nam và Trung Quốc ở thành phố Móng Cái. Thì báo Tiền Phong vừa hôm ngày 19 tháng 3 2019 đưa tin là cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân đã đón ông Lộc Tâm Xã, Bí thư khu ủy chủ nhiệm ủy Hội đồng Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang sang thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định về thông quan. Thì theo kế hoạch, cuối tháng 3 2019 sẽ đấu nối trực tiếp đường dẫn cầu. Theo kế hoạch đó, thì là cuối tháng 3 đầu nối trực tiếp đường dẫn cầu thông Bắc Luân 2 đã hoàn thành và sẽ thông suốt từ Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai. Điều này cho thấy rằng là có một cái con đường huyết mạch để nối những cái tỉnh phía Bắc trực tiếp với Trung Quốc, thưa chị Thanh Vi.
Vâng, việc mà ký kết những cái đường huyết mạch nối liền giữa hai nước như vậy chỉ là một cái kết quả đương nhiên thôi, tại vì trước đó một năm hồi tháng 3 năm 2018 đó, thì người Trung Quốc đã được phép tự lái xe vào thành phố Hạ Long qua cửa khẩu Móng Cái rồi. Cũng như là ngày 6 tháng 9 năm 2018, thì Việt Nam cũng đã chính thức khai thông tuyến du lịch cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào biên giới tỉnh Lạng Sơn rồi. Đây là những cái ký kết, những cái thỏa thuận một chiều mà chỉ có phía Trung Quốc qua được phía Việt Nam thôi. Còn người Việt Nam mà qua các cái cửa khẩu biên giới Trung Quốc thì vẫn phải tuân thủ những cái luật lệ và những loại giấy tờ, tức là không có được tự do như người Trung Quốc. Thì rõ ràng đây là những cái thỏa thuận một chiều.
Dạ vâng, có thể sâu chuỗi là một chút để quý khán giả dễ nhìn thấy, tức là để bốn tỉnh biên giới phía Bắc ký kết 7 cái thỏa thuận với Trung Quốc, rồi thông cầu ở Móng Cái, rồi làm đường này nọ. Vâng. Thì trước đó chính phủ Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc để mà cho người Trung Quốc tự lái xe vào Hạ Long, rồi cho người Trung Quốc lái xe vào Lạng Sơn. Nếu quý vị xem lại các báo trong nước, quý vị sẽ thấy rằng trước đó nữa, vào tháng 6 năm 2017, thì văn phòng chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương, tức là về mặt chủ trương chứ chưa hiện thực, cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng và thực hiện thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị vào khu kinh tế Đồng Đăng trong vòng một năm để tỉnh này hoàn thiện các phương án tổ chức. Thì như vậy là về mặt chủ trương khi mà họ đưa ra lúc đó thì người dân cũng chẳng quan tâm những cái tin này trong vô số những tin, và bây giờ nó đã thành hiện thực rồi.
Vâng, nghĩa là các cái kế hoạch được đi dần từng bước một.
Dạ vâng.
Và lúc nào cũng có những cái tin tức trước để thăm dò dư luận rồi sau đó là sẽ thực hiện. Và thưa quý vị, đến mảnh thứ 8 đó, cái mảnh hình này nó được tung ra hồi cuối năm 2018. Có vẻ như không liên hệ gì đến với các mảnh trước, nhưng nó lại có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ. Chị Mai Hoa nhận định như thế nào về cái mảnh hình này?
Vâng thưa chị, nếu giao thông được ví như là huyết mạch thì tiền tệ là máu chảy, là chất lỏng có thể len lỏi trong cơ thể và xâm chiếm các cơ phận. Việc cho 7 tỉnh sử dụng tiền tệ Trung Quốc và cho 4 tỉnh ký kết hợp tác thông thương nhân dân tệ hiện nay đang rất phổ biến ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Những tỉnh lân cận các tỉnh biên giới muốn buôn bán sẽ có nhu cầu cần sử dụng nhân dân tệ. Thế là cái dòng máu đen độc hại sẽ xâm lấn sâu vào Việt Nam với lý do theo yêu cầu của địa phương. Chiến dịch cuốn chiếu bắt đầu. Mà không chỉ chiến dịch cuốn chiếu mà chiến dịch rắc mè cài cấm cũng đã được sử dụng hiệu quả thưa chị. Không riêng là tại các tỉnh biên giới phía Bắc, mà đồng nhân dân tệ đang ngày càng thông dụng ở Nha Trang và Đà Nẵng. Bên cạnh một thực tế khác là các cơ sở nhà máy Trung Quốc cài cấm chi chít đều khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam tại các địa điểm trọng yếu. Và khi đề nghị đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, Trung Quốc muốn làm tuyến phía Đông, thì liệu tuyến phía Đông có liên hệ gì với Hoàng Sa và Trường Sa? Đó là một câu hỏi mà Mai Hoa muốn đặt ra và muốn mọi người suy nghĩ thưa chị.
Vâng, và đến đó là mảnh thứ 8. Qua đến mảnh thứ 9 thì thưa quý vị, hôm 22 tháng 3 vừa qua thì tờ Vietnamnet cũng loan tin là tại diễn đàn Internet Việt Nam 2019, giám đốc điều hành của diễn đàn toàn cầu Boston là ông Nguyễn Anh Tuấn, cũng là cựu tổng biên tập của Vietnamnet, đề nghị là hãy tạo ra một xã hội trí tuệ nhân tạo, nơi mà các công dân được đánh giá bằng hệ thống thang điểm xã hội. Xin nhắc lại, các công dân được đánh giá bằng hệ thống thang điểm xã hội, còn chính phủ thì tạo ra các chuẩn mực chung để mà dẫn dắt người dân. Đây là nguyên văn của ông Nguyễn Anh Tuấn, và ông đưa ra 5 thang điểm để đánh giá công dân theo cái hệ thống này. Thứ nhất là các công dân cơ bản là những người gọi là sống nghiêm túc theo hiến pháp và pháp luật. Thứ hai là những người công dân đóng góp giúp đỡ người khác và cộng đồng xã hội. Và thứ ba là những nhà sáng tạo ra các công nghệ mới hay sản phẩm mới, dịch vụ mới. Thứ tư là những nhà kiến tạo, những người có phát minh lớn, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống nhân loại. Và cuối cùng là những nhà lãnh đạo xuất chúng, có khả năng dẫn dắt một quốc gia dân tộc. Và ông cũng đề nghị là diễn đàn toàn cầu Boston của ông sẽ giúp chính phủ Việt Nam xây dựng ra những hệ thống đánh giá. Và từ cái hệ thống thang điểm xã hội này đó, thì chính phủ sẽ có một hệ thống thưởng phạt theo cái dạng là các cái đồng tiền ảo. Theo đó thì những người mà công dân tốt đó sẽ nhận được những điểm hay là những đồng tiền ảo từ hành động tốt của họ. Và họ có thể dùng điểm xã hội như một loại tiền tệ để mà thanh toán các dịch vụ xã hội nữa. Và đó chính là cơ chế mới để mà các chính phủ kiểu mới có thể vận hành thông qua các thang giá trị xã hội. Đó là lời diễn giải của ông Nguyễn Anh Tuấn về cái hệ thống này. Cái đề nghị áp dụng thang điểm xã hội để gọi là dẫn dắt người dân này sao mà nghe giống với cái kế hoạch xếp hạng toàn bộ công dân của Trung Quốc quá thưa chị Mai Hoa. Mà kế hoạch này
dạ,
đã được đưa ra
vậy,
hồi năm ngoái.
Chị Thanh Vi, bởi vì tờ VN Review vào hôm 30 tháng 8, 2018 đã trích tin của Business Insider cho biết chính phủ Trung Quốc đã lên kế hoạch xếp hạng toàn bộ công dân của mình vào năm 2020. Là tờ báo này cho biết Trung Quốc tiến hành thiết lập một hệ thống xếp hạng quy mô rất lớn để theo dõi hành vi của 1,4 tỷ người dân của mình, xếp hạng tất cả dân chúng dựa trên tín nhiệm xã hội, giống như là cái tiền ảo mà như chị nói đó, là điểm xã hội đó, là tín nhiệm xã hội. Và từ đó người dân Trung Quốc sẽ được thưởng hoặc bị trừng phạt dựa trên hành vi của mình. Hệ thống tín nhiệm xã hội được công bố lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2014, ra đời với mục đích là củng cố ý niệm giữ lòng tin là vinh quang, phá vỡ lòng tin là sự đáng hổ thẹn. Chính phủ Trung Quốc họ muốn người dân hiểu được cái điều đó.
Vâng, như chị nói, hệ thống tín nhiệm xã hội này được Trung Quốc công bố lần đầu tiên vào năm 2014. Nhưng mà dường như kế hoạch này đã được Trung Quốc đưa ra từ năm ngoái rồi. Và đến bây giờ thì đã được thực hiện chưa thưa chị?
Dạ vâng, thưa chị, thì chương trình này dự kiến sẽ phát triển trên phạm vi toàn lãnh thổ Trung Quốc vào năm 2020. Vâng. Nhưng ngay bây giờ đã được thử nghiệm trên hàng triệu người dân. Đề án này là bắt buộc, không một tỉnh thành nào được phép từ chối.
Vâng.
Thì theo tin của Channel News Asia vào hồi tháng 3, 2018 đưa đó, đã có 9 triệu người dân Trung Quốc có điểm tín nhiệm thấp bị cấm mua vé các chuyến bay nội địa và 3 triệu người khác có tín nhiệm ít thấp hơn bị cấm mua các vé tàu hoặc hạng doanh nhân.
Như vậy thì nếu mà lần lại những cái mảnh ghép chúng ta đã trình bày trước đây thì Trung Quốc đưa ra cái chính sách nào thì dường như là chính phủ Việt Nam cũng có những cái chính sách tương tự. Như vậy thì có thể đặt một nghi vấn ở đây rằng hệ thống thang điểm xã hội mà ông Nguyễn Anh Tuấn đề ra biết đâu lại là một cái tiền đề cho một kế hoạch gọi là xếp hạng công dân như là của Trung Quốc, mà trong đó không chỉ có những phần thưởng mà cũng sẽ có những hình phạt tương tự. Chúng ta hãy chờ xem. Và nhìn lại những mảnh ghép và ghép nó lại, dĩ nhiên là còn rất nhiều mảnh nữa mà quý vị có thể tự ghép, thì chắc hẳn là đã quá đủ để mà quý vị có thể nhìn ra bức tranh toàn cảnh của tương lai nước Việt là như thế nào. Và tác giả của tất cả những mảnh ghép đó là ai thì quý vị chắc cũng đã rõ.
Vâng, vấn đề liệu một quốc gia có chủ quyền có để những chuyện như thế này xảy ra hay không, thì câu hỏi này cũng muốn gửi tới cho quý vị.
Vâng, xin mượn câu hỏi của chị Mai Hoa là liệu một quốc gia có chủ quyền có thể để những chuyện như vậy xảy ra hay không, để kết thúc một mỗi ngày một chuyện tối nay. Xin cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn quý thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.